Như hồi nãy con nói, niệm Phật là một cái nhân thù thắng giúp cho chúng ta tiêu trừ tội nghiệp trong 80 ức kiếp sinh tử mà mình đã lỡ lầm gây tạo đó quý vị. Con kể lại cho quý vị nghe, vào năm 1953, lúc đó Hòa Thượng Tuyên Hóa ngài còn ở Hương Cảng, Trung Quốc. Ngài giảng kinh A-di-đà, ngày nào cũng có một bà cụ già. Bà cụ đó trên 60 tuổi, gần 70 rồi. Bà cụ đi ở trong nhà bà cụ thì ở trong một xóm nhỏ, đi đến chùa mỗi buổi tối 7 giờ tối là bà xách cái áo tràng bỏ vào trong cái bọc đi đến chùa. Mà bà cụ trong lúc tuổi về già này mắc phải một chứng bệnh bị điếc, không có nghe, điếc ngắt, không có nghe ai nói gì hết á. Muốn nói gì kề tai của bà la thật lớn mà bà cũng không nghe nữa. Do đó khi bà đến chùa nghe Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng kinh A-di-đà, bà có nghe được gì đâu. Bà chỉ cầm cái áo tràng với sau chuỗi. Khi Hòa Thượng giảng kinh thì bà ngồi đó bà lần chuỗi bà niệm Phật thôi, vì không nghe được. Vậy mà hơn một năm trôi qua, ngày nào cũng như ngày đó. Từ năm 1953 cho đến năm 1954, đầu năm 1954, lúc đó ngày nào cũng vậy, nắng mưa không quản. Trời nắng cũng vậy mà trời mưa cũng vậy, 7 giờ tối là bà đi tới chùa. Mà nhà bà ở một con xóm nhỏ, khi đi đến chùa rất là xa, trải qua mấy cây số. Rồi phải leo lên chùa thì phải trải qua trên 300 bậc thang mới đến chánh điện giảng đường của chùa quý vị. Bà già vậy mà bà vẫn không quản ngại đường xá xa xôi. 9 giờ tối xong thời pháp bà trở về. Có những đêm trời mưa không có một ngọn đuốc soi đường, không có ngọn đèn soi bóng. Vậy mà bà vẫn đi, bà không có bỏ. Hơn một năm như vậy. Có một hôm nọ thì Hòa Thượng cũng đang giảng kinh A-di-đà. Lúc Hòa Thượng cùng với đại chúng chắp tay lại xưng niệm Nam Mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát, thì lúc đó bà cụ bà la lên: Hòa Thượng ơi, sao con nghe rồi, con nghe mọi người nói Nam Mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát. Lúc đó cái lỗ tai của bà nó bùng một cái, bà nghe được cái câu Nam Mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát, cho nên bà la lên như vậy. Rồi kể từ ngày hôm đó là bà nghe được tất cả những âm thanh, bà mừng lắm. Bà nói rằng bà đã tiêu trừ tội nghiệp rồi đó quý vị. Ai cũng đến chúc mừng bà cụ nhờ công năng niệm Phật mà chuyển được cái nghiệp của mình, hóa giải được cái nghiệp của mình. Nhưng mà niềm vui kia chưa hết thì nỗi buồn lại đến với bà. Vừa hết cái bệnh điếc thì bây giờ bà mắc phải cái chứng bệnh thứ hai, là bà cứ đói bụng, bà đòi ăn liên tục nha quý vị. Cứ 2 tiếng đồng hồ ăn lần. Mà bà ăn mỗi một phần ăn của bà gấp 3 lần thanh niên ăn. Bà đói bụng liên tục. Người ta ăn cao lắm là một ngày 3 bữa ăn, cao lắm là 4 bữa ăn. Người mà có sức khỏe ăn nhiều nữa là 5 bữa ăn. Riêng bà cụ này bà ăn một ngày trên 10 bữa ăn, 2 tiếng đồng hồ ăn lần. Bà cứ đói hoài mà bà ăn dữ lắm. Ăn riết bà mập quá, cái bụng quá chừng lớn luôn. Bà mới đi bác sĩ, bà hỏi bác sĩ ơi, bác sĩ khám thử coi cái bụng tôi có sáng có lãi gì không, mà sao mà nó đói bụng mà nó ăn không biết no. Bác sĩ khám xong nói bà không có sáng không có lãi gì cả, tại bà ăn nhiều cho nên cái bụng bà to, bà mập vậy thôi chứ không có bệnh gì hết. Bà trở về bà cứ chí thành niệm Phật và bà nói không biết làm sao mà cái nghiệp gì mà nó cứ đói. Nhiều huynh đệ đồng tu người ta không hiểu đó quý vị. Ta nói cái bà đó, bà tu riết mà giờ bà thành quỷ rồi. Quỷ nó mới ăn dữ vậy chứ người ta gì mà ăn dữ vậy. Ai cũng nói bà tu riết thành quỷ. Bà rất là xấu hổ, nhưng mà bà kham nhẫn. Ai nói gì nói, bà cứ A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, bà cứ niệm hoài vậy đó. Có một hôm nọ vào buổi sáng, khi bà thức dậy niệm Phật sám hối xong rồi là bắt đầu đi lục đồ ăn nha quý vị. Bà đi xuống dưới bà lấy bột bà nhồi bà làm bánh. Bà hấp được cái bánh đầu tiên là mà bỏ vào miệng ăn liền, bởi vì cái bụng nó làm rột 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 chịu không nổi, đói quá. Khi bỏ vào miệng ăn thì bà nghe tiếng của một đứa con nít. Bà cụ này tên là Lưu Quả Quyên. Bà nghe tiếng của một đứa con nít nói như thế này: tôi không ăn cái đó đâu. Bà quay qua quay lại, ủa nhà mình đâu có con nít, mà tiếng đứa con nít này ở đâu mà nó nói tôi không ăn cái đó đâu. Bà cụ mới làm bộ trả lời: không ăn cái này thì ăn cái nào? Thì tiếng đứa con nít lại phát ra từ cái bụng của bà, nó nói: tôi không biết bà làm gì bà làm, chứ tôi không ăn cái này ạ. Bà làm cái khác cho tôi ăn. Bà sợ quá, bà mới đi đến chùa đảnh lễ hòa thượng. Bà thưa với hòa thượng tuyên quá: bạch hòa thượng, sao mà trong bụng của con nghe tiếng con đứa, tiếng của một đứa con nít nó nói mồm một luôn, nó nói tôi không ăn cái này, bà phải làm cái khác cho tôi ăn. Hòa thượng nói: nếu quả thật bà có thể nghe được tiếng của đứa con nít thốt ra từ bụng của bà, thì tại sao bà không giúp cho người ở trong bụng của bà ra khỏi bụng của bà đi? Bà nói: làm sao con có năng lực đó, làm sao để con có đủ năng lực đưa cái đứa con nít trong bụng con nó ra ngoài được? Hòa thượng dạy: tối đêm nay bà về, bà nấu một tô mì thật to, thật ngon, bà đặt trên bàn, bà cắm ba cây hương và bà chí thành, bà niệm Phật, bà xin sám hối tội nghiệp của mình. Nếu như trong quá khứ cũng như hiện đời con lỡ lầm gây tạo những tội nghiệp gì, thì ngay bây giờ con xin chí thành sám hối. Bà chí thành bà niệm Phật, nhiếp tâm niệm Phật đi. Bà nghe theo lời của hòa thượng tuyên quá, bà về làm y như vậy, nấu một tô mì thật ngon, cắm ba cây hương rồi ngồi đó niệm Phật. Trong lúc bà đang niệm Phật thì bà rơi vào một trạng thái mơ mơ màng màng, giống như là hôn trầm vậy đó quý vị. Bà mơ mơ màng màng và bà thấy không phải một đứa con nít mà ba đứa con nít ở trong bụng của bà nó chạy ra, nó giành tô mì nó ăn. Rồi có vị hộ pháp, vị hộ pháp ở chùa có thờ hai vị hộ pháp mà chúng ta thường gọi là ông thiện và ông ác đó quý vị. Thì nhìn thấy vị hộ pháp chư tôn Bồ Tát là ông thiện đó, chứ không phải tiêu diện đại sĩ. Bà Lưu Quả Quyên này thấy một vị hộ pháp xách ba đứa con nít xách lỗ tai nó lôi đi. Bà giật mình mà mở mắt ra, thì bà thấy sao cái bụng của bà nhẹ quá. Và kể từ ngày hôm đó bà không có đói, không có thèm ăn, không có đòi ăn nữa rồi. Và bà trở về với một con người bình thường, ăn ngày hai cử ba cử thôi, không có ăn nhiều nữa. Bà mới đến thưa hòa thượng, nói: hòa thượng ơi, con nhờ hiện đời con có phúc đức căn lành, con gặp hòa thượng chỉ dạy cho con. Và con thấy ngài hộ pháp lôi ba đứa nít nó đi, giờ con hết bệnh rồi, con không còn đói, không còn đòi ăn nữa. Cái bụng con nó xẹp dần dần và con nhẹ lắm rồi. Hòa thượng mới nói: nhờ cái công đức niệm Phật của bà mà đã tiêu trừ tội nghiệp rồi. Hòa thượng hỏi: trong đời của bà có khi nào bà phá thai hay không? Thì bà thưa thật, lúc tuổi còn trẻ, chưa chuẩn bị tư cách làm mẹ, vì cuộc sống khó khăn đã ba lần phá thai rồi. Cho nên có một đêm hôm trước khi bà mắc phải chứng bệnh này, bà nằm chiêm bao, bà thấy ba đứa con nít tròn trịa, kháo khỉnh, mập mạp, nó dây quanh bà. Bà thấy thương quá, bà ôm nó vào lòng, bà hôn nó. Một niềm ái khởi lên thì quan gia đến đòi nợ đó quý vị à. Và nhờ gặp được một vị cao tăng đắc đạo như hòa thượng tuyên quá, cũng như nhờ vào công đức niệm Phật chí thành sám hối của bà mà bà đã tiêu trừ tội nghiệp, và quan gia đó, trái chủ đó đã thoát khỏi. Nếu không thì cả đời này quan gia trái chủ đeo đẳng bên bà rồi. Cho nên chúng ta phải tin vào cái nhân niệm Phật ngày hôm nay thù thắng vô cùng, giúp cho mình tiêu trừ tội nghiệp trong quá khứ. Và cái nhân niệm Phật hôm nay quý vị gieo trồng đây sẽ giúp cho mình điều phục được những thứ phiền não tham sân si ngay trong hiện tại. Và cái nhân niệm Phật hôm nay đây cũng là chánh nhân tịnh độ, làm hành trang tư lương để giúp cho quý vị vãng sanh Tây Phương Cực Lạc ở tương lai. Chúng ta tin như vậy.